This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM hoàn tính. Xin được chào quý vị. Mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường lại để đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên hoàn tính xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình. Anh Nam ngoài có khỏe hay không?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín được với câu hỏi hàng tuần gây trong lòng một sự ấm áp, an ủi. Thúc giục và cảm ơn quý khán thính giả theo dõi câu chuyện của chúng tôi để thấy rằng cái câu chuyện của lịch sử thời sự của đài Đà Lạt, Sài Gòn Đà Lạt vẫn có những khán thính giả rất là trung thành. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam, cầu chúc anh Nam mạnh giỏi. Thưa quý vị thính giả, quý vị, chúng ta vừa qua trong cái ngày 30 tháng 4, 48 năm sau cái ngày sụp vỡ của miền Nam vào năm 1975 và sau rất là nhiều những cái kỳ phát hình trong tháng 4 của năm 2023, chương trình lịch sử và thời sự trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM đã cố gắng để tìm hiểu với một cái tính khách quan những cái câu hỏi cần thiết. Tại sao, như thế nào đã xảy ra cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 từ các vị thế của những cái bên liên hệ, bên thua cuộc Việt Nam Cộng Hòa, phía thắng cuộc Việt Nam Cộng Sản, phía bày cuộc đó là Cộng Sản và Tư Bản, dần dần rất là nhiều vấn đề. Và nay cái vấn đề tiếp theo đó là từ cái hậu quả của năm 1975, đó là tại sao 48 năm sau rồi vẫn chưa có một cái thay đổi gì ở Việt Nam, và tại sao khi mà thế giới đã cũng như là đang biến đổi không ngừng với một cái vận tốc chóng mặt, nhưng mà Việt Nam dưới chế độ Cộng sản thì vẫn dẫm chân tại chỗ. Như quý vị thấy, nó vẫn còn là một trong những cái nước mà gọi là nước hiếm hoi bám chặt một cái chủ nghĩa, một cái chế độ đã bị nhân loại chối bỏ từ lâu rồi. Tại sao mà nói cho cùng thì tập đoàn cầm quyền nơi Việt Nam, nơi Hà Nội đó không phải là không biết. Và tính của những người lính viết văn Phan Nhật Nam sẽ tìm hiểu cái vấn nạn khắc nghiệt cũng như cụ thể này của toàn dân tộc, toàn tổ quốc Việt Nam cho quý vị cùng tìm hiểu một phần nào đó. Xin được mời anh Nam.
Dạ vâng, thưa anh Hoàng Tín, rồi chúng ta đã qua ngày 30 tháng 4 của 48 năm sau 1975. Bây giờ vấn đề ở trước mặt và cũng câu hỏi là mà anh Hoàng Tín vừa đặt ra là tại sao? Thưa chúng ta, trong cái phạm vi của cái diễn đàn đại địa phương Sài Gòn Đà Lạt nhỏ bé này, chúng ta tìm ra một cái khách quan. Tại sao 48 năm rồi mà người ta không chịu chung chết gì hết? Thành thử chắc phải có một lý do gì. Chứ quý vị, như thưa về quý vị, là người Cộng sản không phải hên may mà người ta đoạt thắng, mà người ta thắng lợi thật. Thắng lợi từ 1945-46 mới có cái ngày 2 tháng 9 1945, còn có cái thắng lợi 1954 phải chia đôi đất nước, lấy được một nửa nước. Rồi thắng lợi của năm 30 tháng 4 75 lấy hết cả nước. Và đến giờ này là 48 năm chứ đâu phải là ngày 1, ngày 2. Thành thử phải có một lý do gì mà làm cho đã đưa đến cái sự thắng lợi trong highlight, trong ngoặc kép và đúng nghĩa của chữ thắng lợi. Thôi bây giờ chúng ta đã giải quyết trong tháng 3, tháng 4, trong suốt ở trong cái thời gian qua. Thì bây giờ trở lại từ thắng lợi đó, thì tại sao không có cái gì thay đổi hết? Thì bây giờ thưa quý vị, có thay đổi không? Thì đó là có thay đổi ở trên bề mặt. những cái đô thị, những cái Sài Gòn, những cao ốc, rồi đất ở Hà Nội là đất một trong những miếng đất đắt nhất của thế giới, vân vân và vân vân. Nhưng mà khách quan mà nói thì quả thì không thay đổi gì hết. Không thay đổi gì hết vì nó có những lý do như thế này. Lý do lớn nhất là lịch sử, địa lý và chính trị. Lý do lịch sử, địa lý và chính trị là gồm tại vì rằng là Việt Nam là một nạn dân của chế độ thuộc địa, nhu cầu đòi hỏi độc lập và tranh đấu tự do. Đã vì cái lý do này cho nên mặt trận Việt Minh nó đã thành hình và nó thành công trong cái chiến tranh 54-45. À, 45-54. Rồi vì lý do lịch sử đó, nhưng mà muốn thắng lợi thì phải làm sao? Thì là phải có liên hệ với ông Trung Cộng và ông Liên Xô. Còn bây giờ vấn đề ông Liên Xô đã xong rồi. Và bây giờ chúng ta chỉ nói về lịch sử với Trung Cộng mà thôi. Cái vấn đề mà liên hệ với Trung Cộng, đây là một cái yếu tố quyết tử và quyết định nữa. Tại vì sao? Tại vì thưa với quý vị, nếu trong nhiều lần ở trên diễn đàn này, chính bản thân tôi đã trình bày rất rõ ràng. Nếu không có cái nước Trung Hoa Cộng sản nằm ở phía Bắc với Mao Trạch Đông, với Đặng Thiều Binh, với ở trên phía Bắc kia, thì cái lực lượng Cộng sản ở nơi vịnh Bắc Bộ, ở nơi vùng Bắc Việt Nam không cách nào để thắng lợi. Để mà đoạt thắng lợi được. Vì sao? Vì lấy súng đâu, đạn đâu mà bắn, mà đánh, lấy lương thực đâu mà ăn, lấy áo quần đâu mà mặc. Vâng, chúng tôi đã đi tù ở ngoài Bắc, đã thấy nhang nhạn khắp ở miền Bắc sau 75. Mà một cái bác gọi là bác Trung Cộng, tức là cái bác bằng nhôm và áo quần, là ở áo quần đại cán. Cái tất cả vấn đề này không phải là một mình cái cá nhân của một cá nhân nào hoặc là thành phần cộng sản, nhưng mà toàn bộ dân chúng ở miền Bắc và nhất là những cái vùng mà ở biên giới, 6 tỉnh biên giới, không cần phải đợi cái chiến tranh 1979. Mà trước 1979 thì người ta đã nghe đài Tàu đã coi như ảnh hưởng phía bên Tàu. Thì bây giờ nói như vậy có vẻ tổng quát quá, thì tôi chỉ xin kể ra những cái chi tiết về cá nhân như thế này. Quyết định tại Geneva chia đôi đất nước ngày 20 tháng 7, 1954 là không phải là do ông Tạ Quang Bửu của Mặt trận Việt Minh, Thứ trưởng Quốc phòng của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký, nhưng đó là quyết định của Châu Ân Lai, Thủ tướng của Trung Cộng, và Mang Đế Phăng họp kín với nhau tại Berne, là thủ đô của Thụy Sĩ, và trong đó là ép Phạm Văn Đồng của cái phái đoàn Việt Minh và phải chấp nhận một điều là phải ngưng bắn. Vì sao? Vì nếu mà không ngưng bắn theo Hiệp định Geneva thì Mỹ nó sẽ can thiệp, mà Mỹ can thiệp thì năm 1954 thì cả Trung Cộng và Việt Minh không phải là đối thủ của Mỹ năm 1954. Đó là vấn đề thứ nhất. Geneva. Qua đến cái Hiệp định Ba Lê ký ngày 27 tháng 2 năm 1973, và cái tiền đề thì dẫn đến ngày 30 tháng 4 75 mà chúng ta đã làm để tưởng niệm trong những cái tháng vừa qua ở trong Trung Quốc. Thì cái Hiệp định Ba Lê ký ngày này là do từ đâu? Là do từ thông cáo Thượng Hải 1972 và do những cái quyết định giữa Châu Ân Lai và lại Châu Ân Lai và Kissinger qua cái thông cáo Thượng Hải. Và cái khẳng định rõ ràng nhất, cụ thể nhất đó là Mỹ không trở lại Việt Nam, lời cam kết của chính bản thân của Kissinger, đại diện Tổng thống Mỹ và đại diện chính phủ Mỹ, nói cùng với Châu Ân Lai tại tháng 7 năm 1971 để thúc giục Cộng sản Bắc Việt phải ký kết để từ sau đó để tung hô để đánh với lại để đánh chiếm miền Nam. Thì từ những cái tiền đề như vậy, và gần gũi nhất là qua đến cái hội nghị Thành Đô 1990 và có một cái chiến lược 4 chữ, 16 chữ vàng và 4 tốt. Và đến cuối cùng là đến qua thế kỷ thứ 21, từ năm 2012 khi Tập Cận Bình lên cầm quyền, và cái nước đầu tiên là thăm Việt Nam với tư cách của chủ tịch nước, và đã được Nguyễn Phú Trọng đón tiếp với cái lá cờ vàng cờ đỏ với 6 ngôi sao vàng. 6 ngôi sao vàng là ngôi sao vàng lớn nhất là chị Trung Cộng, ngôi sao vàng 4-5 ngôi sao vàng nhỏ là Mã, Hồi, Mông, Tạng và Việt Nam. Thưa, những điều đó không phải là những chi tiết nhỏ, nhưng mà nó phản ánh cái gì? Đó là phản ánh cái vấn đề lịch sử, địa lý, chính trị đã là Việt Nam là một cái vệ tinh về địa lý, lịch sử, chính trị của Trung Cộng. Chúng ta không phải yêu thương, chúng ta còn cũng ghét bỏ, nhưng chúng ta phải thấy một cách rất là cụ thể rằng đấy là một cái quyết định mà vô bất khả thay. Nước Việt Nam là một trong 14 nước nằm xung quanh Trung Hoa, nhưng mà rõ ràng trong lịch sử của từ 1000 năm trước, từ năm 1010, khi mà dù cho nước Lý, nhà Lý có cương phong cương cường đi chăng nữa, thì cũng khi mà phong vương khi lập nước thì cũng phải đi qua quy phục với Trung Quốc. Trung Quốc là cái chữ của người ta, chứ không phải chữ của tôi, thì nói là xem là thì từ vấn đề lịch sử, địa lý, chính trị mà như chúng tôi đã nói với quý vị ở một cái phần A của câu 1 này, thì qua đến lý do thứ hai, tại sao mà cái chế độ đó nó vẫn tồn tại, thì tôi xin có một cái nhận định và xin trình bày sau, thì chắc quý vị cũng có phần đồng ý. Đó là vấn đề lý do văn hóa và vấn đề xã hội. Vấn đề lý do văn hóa là sao? Có một điều rất là sâu xa mà cụ thể, đấy là văn hóa Việt Nam, tức là văn hóa Khổng giáo. Vẫn có Khổng giáo, có Phật giáo, sau qua đến thế kỷ thứ 19 có cả Công giáo. Nhưng tập trung chung cái tâm thức của người Việt Nam là tâm thức của người Nho giáo, của Phật giáo, của Khổng giáo. Và với cái văn hóa Khổng giáo này thì không phải là ngẫu nhiên, mà đến bây giờ Tập Cận Bình đang thiết lập các cái viện Khổng tử khắp thế giới, vì cái chế độ của Nho giáo, của Khổng giáo là một cái chế độ, là một cái triết lý, là một cái chủ nghĩa, là một cái chủ trương là phải ổn định xã hội. Tu thân là tập cho thân thể mình, tề gia là giữ cái nước gia đình mình, và mình thiên hạ tức là quay cả nước, quay cả thiên hạ. Thưa, cái nguyên tắc đó không phải là trên lý thuyết, nhưng nó được thấm nhiễm vào ở trong mỗi người, vào trong các cái thế hệ cầm quyền của nước Trung Hoa và cũng như là nước Việt Nam. Cho nên với cái lý do văn hóa lớn như vậy, là người dân, đa số người dân, phần đông người dân là không có ý niệm là mình là nhân tố quyết định nên của chính quyền, của chế độ, như các chế độ Tây Âu ở Pháp biểu tình chống với Tổng thống Macron, cũng giống như là dân chúng Mỹ đã có những cuộc biểu tình lớn của năm 68 chống đối, phản đối chiến tranh Việt Nam năm 1972, buộc Tổng thống Nixon phải chấm dứt cái dính líu vào Việt Nam. Và trong những cái tháng năm vừa qua thì chúng ta đã thấy cái quân chúng Mỹ đã quyết định ở trên cái vật mạng của hai ông tổng thống Trump, cựu tổng thống, và của Tổng thống Joe Biden hiện tại. Thì người Việt không có cái chuyện đó, Và tại vì sao vậy? Thưa rất rõ ràng, đây là một điều rất rõ. Là tóm lại, là vì Việt Nam không có một cái giai cấp gọi là hàng ngũ trí thức, người ta có một cái thuật ngữ là intelligentsia để hướng dẫn. Có nghĩa là sao? Là cái đội ngũ trí thức của Việt Nam không phải là kém người tài giỏi, nhưng không hiểu sao từ suốt cả một cái đời của chúng tôi trong thế hệ chúng tôi đã thấy ra những người tài giỏi như những ông đậu tiến sĩ của đầu thế kỷ ở bên Pháp đều có những cái bằng rất là cao mà ở trong học giới Pháp như các ông Tạ Thu Thâu, Trần Văn Thạch thì thuộc là bị thanh toán hết. Rồi đến những cái vị đó là năm 45, rồi đến năm 1960 những người như Nguyễn Hữu Thọ, Tư Như Tản, Dương Quỳnh Hoa lại bị cộng sản nắm chốt và đưa vô ở trong cái bầy gọi là mặt trận giải phóng miền Nam. Thưa cái thành phần trí thức của Việt Nam luôn luôn có, luôn luôn đầy đủ, nhưng không hiểu sao mất cái sức chiến đấu và không hướng dẫn được quần chúng Việt Nam. Cho nên thưa về quý vị, tôi đã trình bày có hai điểm chính. Điểm A là lịch sử, địa lý, chính trị quá mắc kẹt, quá dưới cái ách của nước Trung Hoa. Nó vừa lớn về quốc dân số, nó vừa lớn về thể tích và rõ ràng nhất nó vừa lớn về quân sự và lớn về kinh tế ở phía Bắc. Đến ở trong nước, người dân lại phó mặc tất cả cái vấn đề quyết định của dân, của chính quyền, của đất nước vào thế giới cầm quyền. Và điều này không phải là một lần, mà nó đã xảy ra 1945 qua chiến tranh 46 năm tư, nó xảy ra trong chiến tranh 1960 1975. Nếu không có sự đồng tình của cả miền Bắc xã hội chủ nghĩa thì lấy đâu mà có cái sức của 16 sư đoàn bộ binh cộng sản Bắc Việt xâm đánh chiếm Sài Gòn trong ngày 30 tháng 4 75. Tổng quát hơn tí nữa, chút nữa là có một thiếu đi một cái lực lượng trí thức để hướng dẫn đất nước. Trí thức Việt Nam của năm 1945 gồm có các ông tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo đã bị Việt Minh khống chế. Qua đến 1960, các ông Nguyễn Hữu Thọ, Trương Như Tảng, Dương Quỳnh Hoa gọi là thành phần thứ ba đã bị khống chế trong mặt trận giải phóng. Và đến qua đến thế kỷ 21 thì đã có toàn diện cái trí thức của Việt Nam đã coi như là quy hàng, đã ngã gục trước sự tấn công về kinh tế, về xã hội, về văn hóa của cộng sản. Thưa quý vị, tôi đã trình bày hai điểm chính để có thể nói một cách trung trực và thẳng thắn tại sao chế độ cộng sản kia ở Hà Nội vẫn tiếp tục tồn tại sau 48 năm của ngày 30 tháng 4 75 và không có một dấu hiệu gì để thay đổi.
Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự của người lính viết văn Phan Nhật Nam. Chương trình lịch sử và thời sự là một cái diễn đàn chung. Chúng tôi luôn giữ một cái thái độ, một cái vị thế khách quan, trung thực khi trình bày những cái vấn đề mà cộng đồng người Việt hải ngoại quan tâm. Cho nên phải luôn cố gắng không vấp phải những cái khuyết điểm dù cho nó là chủ quan, yêu hay hoặc là ghét. Thế cho nên để trình bày những cái vấn nạn đặt nên ở cái câu hỏi số 1, Hoàng Tính đã mời anh Phan Nhật Nam trình bày những cái điểm cụ thể về những cái mặt quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội, văn hóa mà cái chế độ Cộng sản Hà Nội đã thâu đạt được hay hoặc là không được sau 48 năm cai trị điều hành đất nước. Nhưng mà do thời gian có hạn thì mời anh trong ngày hôm nay anh chỉ đề cập đến những cái yếu tố, những cái vấn đề trực tiếp liên quan đến cộng đồng người Việt nơi hải ngoại, đó là kinh tế, xã hội, văn hóa của từ cái chế độ Cộng sản Việt Nam. Những cái vấn đề lớn thuộc cái phạm vi chính trị, quân sự, ngoại giao thì phải có một cái số riêng biệt khác, đúng không thưa anh?
Vâng, như câu hỏi số 1 mà tôi vừa đã trả lời với anh Hoàng Tín và TV là có hai cái nguyên nhân, hai cái động lực, hai cái yếu tố quyết định mà đã khiến trong cái chế độ ở Hà Nội, chế độ Cộng sản Việt Nam nó có được thu đoạt thắng lợi từ 45, 54, rồi đến 36, 48 năm sau 1975 nó vẫn tồn tại. Thì nó có nhiều lý do quá, nếu không trình bày thì ít nhất phải có vài cái talk show chi tiết. Nhưng mà vì thời gian có hạn, tôi chỉ xin đặt trong hai cái vấn đề mà như ở trong câu hỏi 1 đã có gợi ý, tức là vấn đề xã hội và văn hóa. Thì nó như là thế này. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cái tình hình của sau 75 và ngay tại hiện tại thì có những yếu tố tích cực nhưng nó không gây ra tác động. Những yếu tố tích cực như thế này. Yếu tố thứ nhất là Internet, Facebook, nói chung là mạng xã hội đã mở rộng ở trong nước cũng như đi khắp thế giới. Nó khiến thông tin khó bưng bít, sự thật khó che giấu. Nhưng mà thưa với quý vị, thay vì sử dụng cái yếu tố này, yếu tố kỹ thuật đã lan tràn khắp thế giới để tạo nên những cái cách mạng xã hội như cách mạng Hoa Lai ở bên Trung Đông, cách mạng Du ở Hồng Kông, thì người ta không có. Và tất cả khối đông người Việt ở trong nước cũng như ở hải ngoại, người ta chỉ đặt trên vấn đề giải trí và những cái thông tin giả. Cái vấn đề giải trí này không phải là vấn đề của cá nhân, không phải là vấn đề của một cái thành phần nào đó ở trong xã hội Việt Nam, nhưng mà nó toàn xã hội. Vấn đề toàn xã hội này không phải là những người viết văn mà người viết sách, cho nên tôi đọc nặng quá độ. Nhưng thưa quý vị, là thế kỷ trước, nhà văn Huxley đã viết nên những cái chữ rất là cụ thể. Đó là những nhà tù khổng lồ, không có tường, để có thể giam giữ có được cái dân tộc. Và nhà tù khổng lồ, không có tường, nó giam giữ 90 triệu tù nhân Việt Nam là ở đâu? Nó đã xảy đến, nó đã được tiên tri ở trong những cuốn sách. Đó là cái cuốn Animal Farm, tức là trại thu vật, do nhà văn Orwell đã viết từ cái thế kỷ trước. Đây không phải là vấn đề văn chương, nhưng do một cái nhãn quan rất sâu sắc và sáng tỏ của một người cầm bút đã thấy cái xã hội con người từ thế kỷ trước, cho nên qua cái cuốn trại thu vật Animal Farm và cái cuốn 1984, nhà văn Orwell đã viết ra, đã mô tả một xã hội mà đúng ngay cái xã hội hiện tại chúng ta đang sống. Đó là những cái xã hội mà nhà nước đó, lúc đó là chưa có cái chữ nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cũng không có nhà nước của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Nhưng mà các những người viết văn Orwell, Huxley đã mô tả ra một cái xã hội mà ở trong đó cái chế độ độc tài toàn trị nhà nước đã khống chế con người, toàn bộ dân chúng vào trong vấn đề tư tưởng. Cho nên người ta tức là các cái chế độ độc tài toàn trị về tư tưởng đó, nó đã tạo nên những cái tư lý tưởng kép, tức là nó tạo nên những cái ngôn ngữ mà nó có ý nghĩa kép. Khi nói đến chiến tranh thì cũng là nói đến hòa bình, khi nói đến độc tài tức là nói đến giải phóng, khi nó nói đến cách mạng tức là phản cách mạng. Thưa, đây có phải là vấn đề chữ nghĩa không? Không, thưa quý vị, rất là rõ ràng. Đó là ngày 30/4/75 giải phóng Việt Nam, thề quyết chiến bước diệt đế quốc Mỹ. Chúng ta thề quyết chiến bước rõ ràng một cuộc cướp nước trước cả một cái dư luận thế giới, nhưng mà thế giới hình như đồng thuận để cho cái cuộc cướp nước đó được hoàn tất để biến thành ra một cái cuộc giải phóng miền Nam. Đây không phải là vấn đề của chữ nghĩa nữa, đây không phải là vấn đề của văn chương, mà đây là một cái vấn đề có thật. Và có thật đó chính ở trong sứ mệnh trong sinh mạng Việt Nam mà các nhà văn Whistler, các nhà văn Orwell đã thông báo và mô tả một cách rất đầy đủ từ những năm rất xa của thế kỷ trước. Cái điều này nó phản ánh rất rõ ràng nữa là ở trong vấn đề giải trí. Thưa với quý vị, ở nước Mỹ trong những cái năm vừa qua có cái cuốn sách của một tác giả Mỹ là Giải trí cho đến chết. Người ta giải trí có nhiều cách, cả một cái xã hội, cả một cái tầng lớp, nhiều tầng lớp xã hội điên lên, mê lên bởi những cái môn giải trí. Tôi nói về Việt Nam, xin lỗi, có những hiện tượng gọi là đi bảo, chỉ do thắng lợi một trái banh với một cái đội cầu hàng B, hàng D đâu, ở bên Azerbaijan, hay là một cái cả 100,000 người ở Hà Nội tung hoa chạy xuống ở trên đường phố như điên lên. Có người, có những thiếu nữ cởi truồng ra và trên chiếc máy bay đi đón những người cầu thủ về, là những tiếp viên hàng không coi như là quả thân. Thưa với quý vị, đây không phải là vấn đề riêng của những người hâm chuộng đá banh, đây không phải là vấn đề riêng của cái Việt Nam Jet, của cái hãng hàng không đó, nhưng nó thể hiện của một chính sách đẩy cả một cái dân tộc, đẩy cả một đất nước vào trong những cái cơn mê, những cái vấn đề giả như gọi là đi bảo sau chiến tranh, rồi thi hoa hậu thế giới, rồi các điều này nó nằm ở trong những cái trình bày, cái cuốn chạy giò lớn nhất, tô phở to nhất, cái bánh trung thu lớn nhất, tạo nên những cái vấn đề giả điên mê lên để cho cả thế giới, cả một cái dân tộc rất đồng ý. Điều này không phải là ngẫu nhiên và không phải là vô mục đích. Thì thưa quý vị, rõ ràng trở lại với cộng đồng người Việt ở hải ngoại, trong cái Tết vừa qua ùn ùn mua vé dành nhau đi về Việt Nam, với một cái lục lý Việt Nam bây giờ đã thay đổi rất nhiều, cái gì cũng có hết. Nói ra đó, nói công ở trước là tại vì sao chế độ nó tồn tại, thì câu hỏi này chúng ta phải thấy rằng chính bản thân người Việt Nam và người trong nước cũng như người ngoài nước đã phụng sự, đã kiên toàn cái chế độ đó được tồn tại. Cái điều này không phải là vấn đề của giải trí, vấn đề của ngẫu nhiên, mà thưa với quý vị, đó là vấn đề kiều hối. Cả năm 2022 vừa rồi, cả 100 tỷ đô la được gửi về ở Việt Nam. Ngày trước, những ngày của tháng 4 năm 1975, chỉ cần 772 triệu cùng việc thẳng dư để giữ miền Nam, mà thượng nghị sĩ của Ủy ban Ngoại giao Thượng viện, tức là Tổng thống Joe Biden hiện tại, đã nhất định không cho một cent cũng không cho chế độ miền Nam. Vâng, chỉ cần 772 triệu để giữ miền Nam mà cũng không có. Mà còn bây giờ hơn cả 100 tỷ kiều hối đều dồn về ở Việt Nam để cho cái chế độ đó được tồn tại. Cái chế độ được tồn tại nó không phải là ngẫu nhiên như câu hỏi 1 mà chúng tôi đã trình bày với quý vị. Nhưng chế độ đó nó đã được tồn tại bởi vì vấn đề văn hóa và xã hội và vấn đề kinh tế nữa. Vấn đề kinh tế là như thế nào? Là người ta tính rằng là từ 1975 đến giờ này là đứng về mặt kinh tế đã tăng đến 13 lần so với 22 năm trước. Vâng, đây là chỉ số mà đã được đọc lên, đã được thống kê là quy mô kinh tế Việt Nam đã tăng đến 13 lần so với 22 năm trước, là so với cuối năm 1999 của thế kỷ trước và qua thế kỷ 21, tức là tăng 13 lần. con số này là một con số chính thức của thống kê của kinh tế, chứ không phải là một con số giả đoán. Và nếu mở ngoặc đơn chính bản thân chúng tôi trong những năm sau 75 ngồi ở trại tù được học những tài liệu là chính phủ cộng sản ở Hà Nội sẽ đưa nước Việt Nam 10 năm sau là bằng Pháp, 20 năm sau là bằng Nhật, 30 năm sau là bằng Mỹ. Thưa quý vị, năm bây giờ là năm 2023, nước Việt Nam đã tiến đến cái chỗ nào với 13 lần kinh tế so với 22 năm trước là qua thế kỷ 21. Thì bây giờ cái chế độ đó nó có đúng như thế hay không? Thì đây là cái con số thực tế mà quý vị theo dõi đài, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ theo dõi được và quyết định, chứ không phải là của chúng tôi. Thì tại bây giờ nói về vấn đề kinh tế là nói về cụ thể, là nói về gạo ăn, nói về tiền bạc. Thì bây giờ xin có một cái số liệu mà tôi xin đọc ra là từ cái đổi mới kinh tế từ 1986 theo mô hình của tàu điểm giờ này, thì không những duy trì một cộng đồng độc tôn về chính trị, nhưng mà độc tôn luôn cả về thị trường và toàn xã hội. Vì thị trường ví dụ là cụ thể là vấn đề nông sản. Nông sản là một cái gốc của Việt Nam, của miền Nam. Và chúng ta là nước Việt Nam đã từng là nước thứ hai xuất khẩu gạo khắp thế giới. Thì bây giờ 48 năm sau 1975 thì 60% nông dân Việt Nam ở miền Nam là vẫn nằm ở dưới những cái lợi tức rất là nghèo khổ, rất khó khăn. Tại vì sao? Tại vì nhà nước ấn định cái giá bán chỉ 30% thôi. Và người ta mua gạo của người nông dân với giá rẻ, xong rồi tăng cái mặt hàng đó với giá cao khi bán ra nước ngoài. Cho nên cái một cái đồng bằng sông Cửu Long, cái vựa lúa lớn thứ hai của thế giới sau cái vựa lúa ở Thái Lan, thì bây giờ 60% nông dân vẫn còn sống trong cái sự kéo đói khổ. Và nếu nói rộng ra, người miền Nam mà còn đói khổ thì thưa quý vị, thì người ở trên vùng Tây Bắc, người ở trên vùng Cao Nguyên thì lấy gạo đâu mà ăn? Vâng, chỉ đặt ra những vấn đề rất cụ thể. Vấn đề không có thì giờ không có gì nhiều. Tôi xin đúc kết với một cái sự kiện. Đó là trong tháng 3 vừa qua, ở Đài Loan người ta tìm ra được 14 cái xác chết, là gồm có 9 nam và 5 nữ, trong độ tuổi từ 30 đến 42. Thì suy ra thì số người này là xuất xứ từ miền Bắc Việt Nam. Tôi xin nhấn mạnh số 14 người chết trong tháng 3 ở Tây Việt Đài Loan đối diện với tỉnh Phúc Kiến và Đài Loan là có 14 người, trong đó 9 nam và 5 nữ, là toàn người miền Nam, người miền Bắc và có độ tuổi từ 30 đến 42, tức là những người sinh sau 1975. Tức là cái số người mà đã chết trong lần vượt biên ở trong container đi qua Anh, 39 người chết. Đó là những người trẻ tuổi sinh tại miền Bắc mà sau 1975. Thế tại sao về người ta chết? Tại vì người ta đi kiếm ăn, người ta đi làm ăn, người ta đi chui, đi ra nước ngoài gọi là xuất cảng lao động. Thưa, đây là một chủ trương không thể nào đi ra khỏi nước mà lén lút mà đi được. Người ta phải đi theo một cái cách gọi là cách chui. Cách chui đó nó được thống kê là trong năm 2019 có đến 45% là tổng số lao động bất hợp pháp. Bất hợp pháp có nghĩa là sao? Người ta trả tiền từ 3.000 cho đến 7.000 đô la Mỹ để xin một cái suất ô xin lao động nước ngoài. Xong rồi, nhưng mà đó là đi hợp pháp, trong miền Việt Nam, đi từ Việt Nam, đi qua Trung Hoa, đi qua Tây Âu, rồi đi qua nước Nga, đi qua Anh, đi nhập cư bất hợp pháp vào nước Trung Hoa. Nghĩa là hợp pháp tại Việt Nam, nhưng mà là bất hợp pháp đối với luật pháp quốc tế. Thật nữa, với những người mà phải nộp từ 3.000 cho đến 7.000 đô la Mỹ để có một cái chức, một cái chỗ gọi là đi lao động ở nước ngoài, thì đi đến một cái tình trạng là sao? Là có 39 người trẻ tuổi sinh sau 75 là chết ở trong container đi vào nước Anh, và trong tháng 3 vừa rồi là có thêm 14 người chết ở trên biển Đài Loan từ khi người ta trốn từ Phúc Kiến đi qua Đài Loan. Thưa quý vị, đây là những số liệu, đây là những chứng tích cụ thể của chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với một chủ trương xuất khẩu lao động ra nước ngoài, với nhưng mà biến thành là một cuộc xâm nhập vào đất nước người bất hợp pháp để gây những cái chết đau thương như vậy. Cái yếu tố này là một yếu tố của kinh tế, của xã hội, và chúng tôi trình bày đến quý vị cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để đánh giá một lại một cách cuối cùng cái câu hỏi mà vấn đề anh Hoàng Tiến đặt ra: tại sao cái chế độ đó nó tồn tại và tại sao nó tồn tại mà nó không thay đổi? Đó là vấn đề mà chúng ta đã nói hôm nay.
Dạ vâng, chắc chắn nếu mà nói nữa thì 48 năm mà chúng ta nói trong vòng có 50 phút này nó không có thỏa đáng những cái tâm tư của quý vị cũng như là những cái ý nghĩa và những cái mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị, nhất là Phan Nhật Nam. Thì hy vọng rằng trong những lần tới nữa thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục chúng ta gửi đến cho quý vị những cái điều mà mọi người cần quan tâm đến, từ cộng đồng người Việt hải ngoại cho đến những cái vấn đề lớn thuộc phạm vi chính trị, quân sự, ngoại giao. Thì hy vọng quý vị nhớ đón theo dõi. Và trong chương trình ngày hôm nay, Hoàng Tính cảm ơn anh Phan Nhật Nam đã nhìn chút thời gian đến với chương trình, trình bày cho quý vị trong cái chương trình lịch sử và thời sự này. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Chúc anh giữ gìn sức khỏe nhé, thưa anh.
Được, kính chào anh Hoàng Tính và kính chào quý vị khán
giả. Cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình. Chúc quý vị một ngày bình an.